Nhiều khả năng lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới Việt Nam bằng tàu hỏa và họp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại nhà khách chính phủ ở thủ đô Hà Nội. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết hôm 20 tháng 2. Việt Nam đang chuẩn bị phương án cho lãnh tụ Kim Jong-un tới bằng tàu hỏa để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội vào tuần tới, hai nguồn tin thân cận với công tác an ninh và kế hoạch hậu cần nói với Reuters. Ông Kim có thể mất ít nhất 2 ngày rưỡi để di chuyển hàng ngàn km từ thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên qua ngã Trung Quốc bằng tàu hỏa, rồi tới Việt Nam, nghĩa là ông sẽ phải khởi hành vào cuối tuần này để tới Hà Nội vào ngày 25 tháng 2, theo kế hoạch. Đoàn tàu của ông Kim sẽ dừng tại ga Đồng Đăng của Việt Nam và sau đó di chuyển 170 cây số tới Hà Nội bằng ô tô, các nguồn tin cho Reuters biết. Ông Trump và ông Kim sẽ gặp nhau tại thủ đô Hà Nội ngày 27-28 tháng 2. 8 tháng trước, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau lần đầu tiên tại Singapore. Khi ấy, hai bên cam kết sẽ tiến hành phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Kể từ đó, các cuộc đàm phán đã có những bước tiến và càng ngày càng có nhiều hy vọng rằng lần này hai ông sẽ đạt được một thỏa thuận cụ thể hơn. Trong một diễn biến liên quan, ba nguồn tin khác thân cận với việc chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội cho Reuters biết, địa điểm có khả năng cao nhất cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo là nhà khách chính phủ, một công ốc có từ thời thuộc địa Pháp ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Tất cả 5 nguồn tin cho Reuters hay rằng các phương án này có thể thay đổi. Các nguồn tin vừa kể không được phép nói chuyện với giới truyền thông vì sự nhạy cảm liên quan tới các kế hoạch công du bí mật của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày 19 tháng 2 chỉ đạo ban tổ chức hội nghị thượng đỉnh rằng công tác bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh là ưu tiên hàng đầu theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam hôm 20 tháng 2. Khách sạn Metropole đối diện nhà khách chính phủ sẽ là địa điểm dự phòng cho hội nghị thượng đỉnh, hai trong số các nguồn tin cho Reuters biết. Đặc phái viên Triều Tiên phụ trách các vấn đề về Hoa Kỳ, Kim Hyok Jong, vừa tới Việt Nam hôm 20 tháng 2. Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết đặc sứ Kim cùng với một nhóm 6 quan chức Triều Tiên đã đáp máy bay tới Hà Nội. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Brigham đã bắt đầu chuyến công tác tới Hà Nội. Hai quan chức cấp cao Mỹ-Triều này sẽ gặp nhau tại Hà Nội để thảo luận các chi tiết liên quan tới hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần 2. Hôm 16 tháng 2, một nhân chứng của Reuters đã nhìn thấy ông Kim Jong-song, phụ tá thân cận của Kim Jong-un, tới thăm nhà khách chính phủ và các khách sạn Metropole và Melia ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Ông Kim có thể lưu lại khách sạn Melia trong chuyến thăm Việt Nam, một trong những nguồn tin này cho biết. Khi được hỏi liệu ông Kim sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường đi qua Trung Quốc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói ông không có thông tin. Chuyến công du tới Việt Nam của ông Kim sẽ mang ý nghĩa đặc biệt vì đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một lãnh tụ Triều Tiên tới Việt Nam sau 54 năm. Ông nội của Kim Jong-un, nhà lãnh đạo lập quốc Kim Il-sung, đã 2 lần thăm Việt Nam vào năm 1958 và 1964. Theo đài truyền hình Hàn Quốc MBC, logo và thông điệp chính thức của Hội nghị Mỹ Triều lần 2 đã được xác nhận. MBC dẫn nguồn tin tiết lộ, trung tâm logo là hình ảnh chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình, ngôi sao chung được sắp xếp vào quốc kỳ hai nước. Thông điệp của kỳ thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 sẽ là quan hệ hợp tác vì hòa bình bền vững, MBC cho biết thêm.
Ít ngày trước khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Việt Nam và họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội, trong cuối tháng 2, cựu đại sứ Mỹ ở Việt Nam David Shear mới đây dành cho VOA một cuộc phỏng vấn riêng, trong đó ông đưa ra những nhận định về cách tiếp cận của từng bên liên quan đến sự kiện sắp diễn ra, được xem là có tầm quan trọng lịch sử. Trả lời câu hỏi của phóng viên VOA về mục tiêu mà ông Kim nhắm đến là gì? Cựu đại sứ Shear lưu ý rằng hiện Triều Tiên đang đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hiệp Quốc, vốn là những biện pháp thực sự chặn đứng con đường phát triển của Triều Tiên cho đến khi họ giải trừ hạt nhân đủ để Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Vì vậy, theo ông Shear, lãnh tụ của Triều Tiên muốn các biện pháp trừng phạt được giảm bớt hoặc dỡ bỏ. Bên cạnh đó, ông Kim cũng muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Mỹ, nước có vai trò chính, cũng như với Hàn Quốc, và điều đó mở đường cho việc các lực lượng Mỹ rút khỏi Hàn Quốc. Ông Shear, người cũng giữ chức trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói với VOA. Bình luận về việc vị lãnh đạo Triều Tiên đồng ý gặp nguyên thủ Mỹ ở Hà Nội thay vì ở Đà Nẵng như một số nguồn tin Mỹ tiết lộ ban đầu, ông David Shear, nhà ngoại giao cao cấp đã nghỉ hưu của Mỹ, nói lý do chính mà Triều Tiên muốn tiến hành cuộc họp ở thủ đô của Việt Nam là vì họ có đại sứ quán ở Hà Nội. Phía Triều Tiên thích sự tiện lợi và an ninh dành cho họ, ông Shear nói thêm với VOA. Ngoài ra, vị cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hình dung rằng có thể có một lý do sâu xa về việc ông Kim thích nơi họp ở Việt Nam, đó là cuộc chiến trong quá khứ giữa Việt Nam với Mỹ cách nay xấp xỉ 5 thập niên. Ông Xia nói, tôi dám chắc rằng việc một đất nước bị chia cắt và miền Bắc đã chiến thắng là một điều nằm trong tâm trí của ông Kim Jong-un, nhưng chúng ta hãy đối mặt với điều đó. Trong khi đó, với hiểu biết của người từng là đại diện cao nhất cho Tổng thống và chính sách đối ngoại của Mỹ ở nước ngoài, cựu đại sứ Xia phân tích với VOA về nguyên nhân mà người đứng đầu nước Mỹ muốn Việt Nam là nước chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và ông Kim Jong-un. Ông Xia nói, từ góc nhìn của Tổng thống Trump, Việt Nam thể hiện là một quốc gia cộng sản đã chuyển đổi một phần thành tư bản. Vì vậy, ông ấy sẽ muốn ông Kim Jong-un thấy được lợi ích của việc Việt Nam đã làm như vậy. Nói cụ thể về quan hệ song phương Mỹ-Việt, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Xia khẳng định chắc chắn có những lợi ích chung rất mạnh mẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Việt Nam muốn có quan hệ kinh tế, thương mại mạnh mẽ và lành mạnh. Cho dù Tổng thống Trump chắc chắn đã nêu ra quan điểm của ông với phía Việt Nam về vấn đề thâm hụt thương mại, phía Việt Nam muốn có quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ vì thị trường của Mỹ rất quan trọng đối với hoạt động thương mại của Việt Nam. Họ muốn có mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ vì họ muốn Mỹ can dự vào khu vực. Điều đó mang lại cho họ công cụ đòn bẩy tốt hơn so với láng giềng Trung Quốc trong lĩnh vực ngoại giao. Về nền tảng của mối quan hệ chính thức là giao lưu giữa nhân dân hai nước, nhà cựu ngoại giao Mỹ từng làm việc ở Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2014 nhận xét với VOA. Nhìn chung, người Việt thích người Mỹ. Chúng ta đã cùng trải qua một cuộc chiến thời đầu những năm 1970, nhưng hầu hết người Việt Nam hiện nay đã không sống ở thời điểm đó. Người Việt thấy văn hóa Mỹ rất hấp dẫn. Người Việt cũng có rất nhiều người thân sống ở Mỹ. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt rất đông đảo và ngày càng phát triển. Và người Việt hiểu rằng vận mệnh kinh tế của họ có một phần gắn với sự mở cửa không ngừng của thị trường Mỹ. Ông David Shear đã rời chức vụ trong bộ máy chính quyền và nghỉ hưu ở thời điểm ông Trump nhậm chức tổng thống vào năm 2017. Sau đó, vị cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng làm tư vấn cho các công ty Mỹ về Việt Nam. Với những trải nghiệm của mình, ông Shear nhận xét trong cuộc phỏng vấn với VOA rằng người Việt Nam rất có tinh thần kinh doanh và cũng rất hòa đồng với thế giới, nên theo ông không có gì phải ngạc nhiên khi có nhiều người Việt đang lái những chiếc xe hơi sang trọng như BMW và Rolls-Royce ở thành phố Hồ Chí Minh. Song ông cho rằng điều tương tự sẽ khó diễn ra ở Triều Tiên trong tương lai gần. Nếu coi Việt Nam là một gợi ý cho Triều Tiên, cựu đại sứ Mỹ điểm lại con đường phát triển của đất nước Đông Nam Á do Đảng Cộng sản lãnh đạo với hàm ý là không phải mọi việc đều hoàn toàn trơn tru, thuận lợi. Ông Xia nói, Việt Nam đã phải mất vài năm để xác định họ muốn phát triển kinh tế như thế nào và quan hệ với phần còn lại của thế giới ra sao, đặc biệt là với Mỹ. Tuy chiến tranh Việt Nam đã kết thúc thời những năm 1970, song phải đến năm 1995, Mỹ mới bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, và hiện nay Việt Nam vẫn đang thử nghiệm về mức độ tham gia của nhà nước vào nền kinh tế. Kể từ khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ, kim ngạch thương mại hai nước đã tăng vọt khoảng 125 lần, đạt hơn 50 tỷ đô la năm 2018, trong đó Việt Nam xuất siêu sang Mỹ 8 tỷ đô la. Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới công bố cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2018 là hơn 2.500 đô la, trong khi đó không có dữ liệu về Triều Tiên. Các tổ chức khác nhau bao gồm cả Ngân hàng Thế giới ước đoán GDP bình quân đầu người của đất nước bị cô lập dao động trong một dải rộng từ 600 đô la cho tới 1.700 đô la.
Các nhà ngoại giao kỳ cựu của Triều Tiên bị cho ra rìa các cuộc đàm phán hạt nhân trước khi cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với Hoa Kỳ vì các cáo buộc đào tẩu, gián điệp đã làm xói mòn sự tin cẩn của lãnh tụ Kim Jong-un, các quan chức và chuyên gia Hàn Quốc cho Reuters biết. Gần đây, lãnh tụ Kim Jong-un đã thanh trừng và thay thế nhiều nhà ngoại giao và quan chức hàng đầu, những người từng phục vụ cho cha và ông nội của ông Kim. Thay vào đó, ông Kim bổ nhiệm các cố vấn mới, trẻ hơn trước khi chuẩn bị gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Việt Nam vào tuần tới. Trong số những thay đổi quan trọng nhất, ông Kim đã bổ nhiệm một nhân vật ít có tiếng tăm là ông Kim Hyok-chol, dẫn đầu các cuộc đàm phán cấp bộ với đặc phái viên hạt nhân Hoa Kỳ Stephen Biegun. Reuters dẫn lời một viên chức Hàn Quốc cho biết ông Kim Hyok-chol từng là đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha và vào năm 2017 bị Madrid trục xuất vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Ông cũng đang làm việc tại Ủy ban các vấn đề nhà nước, một cơ quan quản lý hàng đầu của chế độ Kim Jong-un. Ông Kim Hyok-chol được bổ nhiệm thay cho Thứ trưởng Ngoại giao Cho Son-hui, người dẫn đầu các cuộc đàm phán trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim đầu tiên tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái. Một viên chức Hàn Quốc nói với Reuters, đây là một trò chơi của các ông lớn và nhiều nhà ngoại giao đang bị lãng quên vì họ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong nội bộ và nghi vấn về sự trung thành ý thức hệ, dù họ có kinh nghiệm làm việc với các quốc gia tư bản giàu có. Ông Kim Hock-choi cũng là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng ông ấy đã vượt qua được phép thử về lòng trung thành để trở thành nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Viên chức Hàn Quốc nói, việc ông Kim Hock-choi được thăng chức một phần do tác động sau vụ đào tẩu của ông Tae Yong-ho, cựu phó đại sứ Triều Tiên tại Anh năm 2016, và sự mất tích gần đây của ông Jo Song-jil, một nhà ngoại giao cấp cao ở Ý. Ngoài sự ngờ vực đối với các nhà ngoại giao kỳ cựu, ông Kim Jong-un còn thanh trừng ông Han Song-ryo, phó bộ trưởng ngoại giao phụ trách quan hệ với Hoa Kỳ, về tội làm gián điệp cho Washington, hai nguồn tin thân cận cho Reuters biết. Ông Han Song-ryo từng là một trong những nhà ngoại giao Triều Tiên nổi tiếng và được kính trọng nhất tại Hoa Kỳ. Trong nhiều năm liền, ông được mệnh danh là New York Channel, một cầu nối ngoại giao quan trọng giữa Bình Nhưỡng với Washington. Nhưng trong năm qua, ông Han hầu như bị lu mờ trước công chúng, và lần cuối truyền thông nhà nước còn nhắc tới ông là tháng 2, 2018. Một nguồn tin ngoại giao tại Seoul nói với Reuters rằng ông Han đã bị thanh trừng vào năm ngoái sau khi bị buộc tội làm gián điệp cho Hoa Kỳ và tư túi công quỹ nhà nước. Ông The cho biết là ông Han bị thanh trừng, điều đó có nghĩa là ông có khả năng đã bị đưa tới một trại cải tạo lao động hoặc có thể bị xử tử. Trong một bài đăng trên Facebook vào tuần trước, Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên xác nhận rằng ông Kwon Yong-gun được bổ nhiệm làm tân giám đốc phụ trách Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Ngành ngoại giao Triều Tiên đã có một chiến thuật mới chưa có tiền lệ, được thiết lập riêng để đối phó với ông Trump, ông The nói tại một cuộc họp báo ở Seoul hôm 19 tháng 2. Ông cho biết ít nhất 10 nhà ngoại giao Triều Tiên đã bị xử tử dưới thời Kim Jong-un và được thay thế bởi các trợ lý trẻ hơn và những người trung thành. Nhiều nhà ngoại giao và quan chức khác đã phải ra rìa.
Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về Triều Tiên Stephen Biegun đã lên đường đi Hà Nội vào ngày 19 tháng 2 để tiếp tục chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào tuần tới tại Việt Nam. Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Paladino nói thêm rằng ông không có thông tin chi tiết về các cuộc họp tại Hà Nội của ông Stephen Biegun. Đặc sứ Biegun đã ở Triều Tiên 3 ngày từ 6 đến 8 tháng 2 trong chuyến đi mà ông nói là nhằm mục đích thỏa thuận về kết quả đầu ra cụ thể của cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27 và 28 tháng 2. Bộ Ngoại giao cho biết sau các cuộc hội đàm đó, ông Biegun đã đồng ý tổ chức các cuộc họp tiếp theo với người đồng cấp Kim Yok-chol trước hội nghị thượng đỉnh. Tin cho hay ông Kim Yok-chol, đặc phái viên Triều Tiên về Mỹ vừa đến Việt Nam hôm 20 tháng 2. Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết đặc sứ Kim Yok-chol cùng với một nhóm 6 quan chức Triều Tiên đã đáp máy bay tới Hà Nội. Đặc sứ Biegun mô tả các cuộc đàm phán của ông ở Triều Tiên là hiệu quả, song có những việc khó khăn cần phải làm trước hội nghị thượng đỉnh. Hoa Kỳ yêu cầu Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân có khả năng đe dọa Hoa Kỳ và Tổng thống Trump đặt nhiều hy vọng vào hội nghị thượng đỉnh lần hai. Mặc dù cuộc họp đầu tiên ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái chỉ mang lại những cam kết mơ hồ từ phía lãnh đạo Kim Jong-un và rất có ít tiến triển cụ thể kể từ đó cho tới nay. Còn phía Triều Tiên thì đang tìm cách dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt do Hoa Kỳ dẫn đầu, chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và những đảm bảo về an ninh. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hay không, ông Paladino nói, chúng tôi đã nói rõ về các biện pháp trừng phạt. Đây là các lệnh trừng phạt của thế giới và sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi chúng tôi đạt được kết quả chung cuộc đầy đủ, dứt điểm và kiểm chứng được về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Sau đó ông nói thêm, tuy nhiên tôi không muốn nói trước về bất kỳ thông tin chi tiết nào khác hơn những gì đang được đàm phán liên quan đến câu hỏi đó. Ông Paladino cũng không trả lời trực tiếp khi được hỏi về các thông tin cho rằng hai bên đang thảo luận về việc trao đổi các giới chức liên lạc và tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Tôi sẽ không nói trước về các cuộc đàm phán ngoại giao hoặc nói trước Tổng thống. Rất nhiều điều đang được thảo luận và chúng tôi đang rất mong đợi vào tuần tới, Reuters dẫn lời người phát ngôn Hoa Kỳ. Hôm 19 tháng 2, Tổng thống Trump lặp lại rằng ông muốn Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân, nhưng ông không vội vã và không áp đặt lịch trình cấp bách cho Bình Nhưỡng về việc phi hạt nhân hóa. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói rằng Hoa Kỳ nhắm mục tiêu tiến xa hết mức có thể với Triều Tiên trong hai tuần tới và nhóm của ông Biegun sẽ thảo luận về tất cả các vấn đề đã được đề cập ở Singapore. Khi được hỏi vào hôm thứ Năm về việc chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên có tầm quan trọng như thế nào trong các cuộc thảo luận, ông Pompeo nói, nó là điều mà chúng tôi bàn thảo rất nhiều. Ông cho biết ông Trump và ông Kim cũng sẽ xem xét trụ cột phi hạt nhân hóa mà họ đã đồng ý với nhau ở Singapore và làm thế nào để giảm căng thẳng và rủi ro quân sự để chúng ta có thể có được hòa bình và an ninh trên bán đảo.